Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy người Do Thái lại lấy đá ném Chúa Giêsu. Người bảo họ: Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người Do Thái đáp: Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại cho mình là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: Trong lề luật các ông đã chẳng có lời chép này sao? Ta đã phán các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian. Làm sao các ông lại bảo tôi ông nói phạm thượng? Vì tôi đã nói tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi, ít ra các ông hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bấy giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại đi ra sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng. Ở đó nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, Chủ nhật này chúng ta bước vào lễ lá, tức là khai mạc cho chúng ta một tuần lễ được gọi là tuần thánh. Đây là cao điểm nhất của năm phụng vụ, với lễ phục sinh, tức là việc cử hành Chúa sống lại. Nó là căn bản và là cốt lõi của niềm tin Công giáo của chúng ta. Và đồng thời lễ phục sinh cũng coi như là lễ đại lễ của tất cả các đại lễ trong năm. Chính vì thế mà thưa quý ông bà anh chị em, đúng một tuần nữa thôi, tức là ngày thứ sáu, thì chúng ta sẽ long trọng tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, cuộc khổ nạn và cái chết của người trên thập giá. Vì thế hôm nay là thứ sáu đầu tháng, còn một tuần nữa chúng ta tự hỏi lại một vấn đề là mấu chốt của niềm tin chúng ta, là Chúa Giêsu chết thế nào, hay là tại sao Chúa Giêsu phải chết. Có lần tôi dạy cái lớp giáo lý của các em rước lễ vỡ lòng, tức là rước lễ lần đầu, tôi hỏi các em vậy chứ: Thế thưa chúng con, tại sao Chúa Giêsu chết? Có một em nó giơ tay, nó đứng lên, nó trả lời, nó bảo: Thưa cha, Chúa Giêsu chết tại vì Chúa Giêsu tắc thở. Trẻ con nghĩ sao nó nói vậy, thấy sao nó nói vậy. Nhưng mà cũng đúng đó thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì Thánh Kinh thuật lại cho chúng ta trên thập giá vào giờ thứ chín, tức là 3 giờ chiều của chúng ta nè, ngay cái giờ này nè, thì Chúa Giêsu kêu lên một tiếng lớn, rồi người trút hơi thở, gục đầu và xin thì, tức là chết á. Chúa Giêsu nín thở, Chúa Giêsu tắt thở và Chúa Giêsu chết. Như vậy cũng đâu có sai. Thế rồi tôi nói với lớp các em rằng, thế còn em nào có ý kiến nào khác không? Dĩ nhiên là Chúa Giêsu tắt thở, Chúa Giêsu chết, nhưng mà còn cái lý do nào nữa không? Thế một em khác nó đứng lên, nó nói, thưa cha, Chúa Giêsu chết tại vì tim Chúa Giêsu ngừng đập. Cũng rất là tự nhiên, rất là dễ thương. Mà quả thật thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá thì người ta cũng đóng đinh hai tên trộm, một tên phía bên tay phải của Chúa Giêsu, một tên phía bên tay trái của Chúa Giêsu, cùng chịu đóng đinh. Và từ giờ thứ sáu, tức là 12 giờ trưa đó, cho đến giờ thứ 9, tức là 3 giờ chiều, Chúa Giêsu hấp hối ở trên thập giá, và đến giờ thứ 9 thì người chút hơi thở và sinh thì, tức là chết. Và 3 giờ chiều rồi thì một lát nữa là trời sẽ tắt nắng. Mà hễ tắt nắng tức là hết một ngày. Người Do Thái họ tính ngày không phải từ lúc sáng sớm không giờ đâu, mà tính từ khi mặt trời lặn cho đến khi mặt trời lặn qua ngày hôm sau thì là một ngày. Cho nên hết ngày thứ sáu, tức là khi mặt trời lặn xuống, thì bước sang ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát. Mà được bước sang ngày Sa-bát thì không có được để các tử tội ở phía trên thập giá. Bởi vì như thế thì nó ghê gớm, nó ghê rợn, và nó không có thánh thiện của cái ngày Sa-bát. Chính vì thế mà người ta phải đem các tử thi xuống khỏi thập giá, không có để cho đến trước khi mặt trời lặn. Và vì vậy người ta mới đến và đánh gãy cái ống chân của người thứ nhất bên tay trái Chúa Giêsu, rồi đánh gãy cái ống chân của người thứ hai bên tay phải của Chúa Giêsu. Anh chị em tưởng tượng nhìn thấy Chúa Giêsu đóng đinh trên thập giá, hai tay giăng ra, người ta đóng đinh vào trong hai cánh tay, rồi hai cái chân của Chúa Giêsu cũng bị đóng đinh, nhưng bên dưới cái chân Chúa Giêsu có một cái bệ kê, có cái bục kê để cho các tử tội bị đóng đinh trên thập giá vừa đau đớn vừa xấu hổ, và đồng thời nó không có gây chết liền. Vì thế mà tội phạm, những tội nhân ở trên thập giá, khi nào mà mỏi thì họ nhóm lên, rồi sau đó rùi rùi xuống, và nhờ có cái bục đó mà kéo dài được cái sự sống trên thập giá. Nhưng mà vì thế mà cái người bị hành hình họ phải đau đớn nhiều hơn, họ phải kêu trách nhiều hơn, và chính vì thế cũng có được nhiều người chứng kiến cái cảnh hành hình đó, và đó là một sự răn đe đối với những người khác. Anh chị em mới thấy được cái hình phạt đóng đinh các tội nhân vào trong thập giá và để cho chết từ từ ở trên thập giá, từ trưa 12 giờ chịu nắng chịu khát cho đến 3 giờ chiều. Anh chị em thấy trải qua một khoảng thời gian đau đớn, đau khổ biết là chừng nào. Chính vì thế mà khi chuẩn bị tắt nắng của ngày thứ sáu bước sang ngày Sa-bát thì người ta đánh gãy cái ống chân để làm gì? Để không còn đứng nhón lên được, và từ đó cái thân xác phải khuỵu xuống, và vì thế sức nặng nó sẽ kéo xuống và ép vào trong cái lồng ngực, cái tim của các phạm nhân, và họ sẽ chết nhanh chóng. Hơn nữa khi đánh gãy cái ống chân của người ta thì một lượng máu thật lớn sẽ chảy ra. Vì vậy mà anh chị em không lấy làm lạ khi mà một người bị tai nạn giao thông ở ngoài đường, nhất là bị gãy xương chân hay gãy xương đùi, hay là bị gãy cái xương, ta gọi cái xương chậu, thì mất một lượng máu rất lớn. Nếu không kịp cấp cứu và không đưa vào trong bệnh viện để cầm máu và truyền máu, bệnh nhân sẽ chết vì bị mất máu. Và vì thế chúng ta mới thấy được rằng khi đánh gãy cái ống chân của phạm nhân ở phía trên thập giá là giúp cho phạm nhân đó nhanh chóng tới cái chết. Tuy nhiên Thánh Kinh thuật lại cho chúng ta rằng khi đến đánh gãy ống chân người thứ nhất và người thứ hai, đóng đinh phía bên tay trái và tay phải của Chúa Giêsu xong, thì người ta đến gần Chúa Giêsu, và cái tên lính nó phát hiện ra rằng Chúa Giêsu đã chết, tức là đã trút hơi thở và sinh thì. cho nên nó không đánh gãy ống chân của Chúa Giêsu. Và điều này lại nằm ở trong một cái kinh chúng ta đọc đó, đó là ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã nói là không một cái xương nào của người bị giật gãy. Và cái tên lính này muốn đảm bảo chắc chắn rằng Chúa Giêsu đã chết và chết thật sự, cho nên anh ta lấy cái ngọn giáo đâm vào trong cạnh sườn của Chúa Giêsu, chạm đến trái tim, và những giọt nước, giọt máu cuối cùng vọt ra. Dĩ nhiên là anh ta là một cái người bị chọt mắt, tức là bị hư hết một mắt rồi. Nhưng mà lúc bấy giờ cái giọt máu và giọt nước của Chúa Giêsu phọt ra làm cho anh ta được chữa lành cái con mắt đó, và anh ta đã sáng mắt. Chuyện đó là chuyện Chúa Giêsu làm cái phép lạ cuối cùng ở trên thập giá. Nhưng mà qua đó cho thấy được rằng là chính anh ta đã xác nhận được rằng Chúa Giêsu đã chết thật sự, trái tim đã ngừng đập và lưỡi giáo đã xuyên thấu vào trong trái tim của Chúa Giêsu. Thành ra cái em nhỏ đó nói Chúa Giêsu chết vì tim ngừng đập cũng không phải là sai. Và Thánh Kinh thuật lại cho chúng ta rất là rõ ràng, Chúa Giêsu chết vì Chúa Giêsu tắt thở, và Chúa Giêsu chết vì Chúa Giêsu tim ngừng đập, không sai. Nhưng mà thôi, chúng ta đặt một cái câu hỏi khác đi, nó có ý nghĩa hơn. Đó là ai chịu trách nhiệm, ai đã gây nên cái chết của Chúa Giêsu? Điều đó nó quan trọng hơn trong niềm tin của chúng ta. Còn việc một người đã chết, tim ngừng đập hay là tắt thở, đó là cái chết bình thường, một cái chết về mặt thể lý. Nhưng chúng ta đi tìm cái ý nghĩa của niềm tin chúng ta khi đứng trước cái chết của Chúa Giêsu. Thế thì Chúa Giêsu chết, ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu? Đầu tiên là có người nói ngay, Chúa Giêsu chết là tại vì Giuđa bán Chúa 30 đồng bạc. Nếu mà Giuđa không bán Chúa với 30 đồng bạc thì làm sao người ta bắt được Chúa Giêsu, và làm sao người ta được kết án Chúa Giêsu và lên án tử cho Chúa Giêsu rồi đóng đinh Chúa Giêsu được? Chính Giuđa đã dùng cái hôn làm ám hiệu để cho người ta bắt Chúa Giêsu. Nhiều người người ta nghĩ như thế. Và ở ngoài Bắc á, trước đây nó có cái phong tục vào ngày thứ sáu tuần thánh á, tôi thì chưa có bao giờ có dịp nào mà đi ra đó, bởi vì tuần thánh là phải ở nhà cho nên chưa có dịp chứng kiến. Nhưng mà các thầy, các giáo sư đã dạy và thuật lại cho chúng tôi biết là người ta có một cái phong tục là sáng sớm ngày thứ sáu tuần thánh á, thì ở trong xóm, trong xứ chọn ra một người năm đó đóng vai Giuđa để mà làm cái tuần thương khó đi đóng đinh khắp làng á. Cho nên cái người nào đóng cái vai Giuđa đó thì năm đó sáng sớm cả làng kéo lại và rượt đuổi đánh Giuđa, tại vì chính Giuđa đã bán nộp Chúa, đem đến cái chết của Chúa, cho nên phải đánh Giuđa như là đánh quân dữ, đánh tội. Và thưa quý ông bà anh chị em, còn một cái khác nữa, đánh rượt đuổi Giuđa chạy rồi xong rồi về đánh tiếp bà vợ của Giuđa, rượt đuổi bà vợ của Giuđa. Có lẽ mình ở đây không biết đâu, mà ai mà biết rồi thì tôi kể cái tích cho thì chúng ta sẽ thấy. Người ta quy kết tội giết Chúa, bán Chúa, nộp Chúa là Giuđa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, một số khác thì cho rằng chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu là do Phi-la-tô. Ông là người có quyền tha cho Chúa Giêsu và bên vực Chúa Giêsu, vì ông biết Chúa Giêsu vô tội. Người Do Thái không có cái luật lên án tử cho ai hết á, cho nên họ mới đem Chúa Giêsu đến cho Phi-la-tô và nhờ Phi-la-tô phải xử. Phi-la-tô tìm bất cứ một cái lý do gì không thấy tội của Chúa Giêsu. Chỉ vì người Do Thái họ ghen tức và họ tố cáo một vài những cái vấn đề liên quan tới tôn giáo, chứ không phải liên quan tới vấn đề phạm pháp hình sự ở trong xã hội. Cho nên Phi-la-tô có ý là muốn tha cho Chúa Giêsu. Hơn nữa, bà vợ của Phi-la-tô đêm hôm trước đã nằm mơ và được mách bảo rằng chớ có vấy máu người vô tội này. Bà vợ Phi-la-tô đã nói với Phi-la-tô là đừng có vấy máu cái người vô tội mang tên là Giê-xu. ông cũng theo vợ, ông cũng nghe lời vợ, ông tìm cách để ông tha cho Chúa Giêsu. Nhưng mà tìm đủ mọi cách không thoát được. Và cuối cùng khi người Do Thái nói với Phi-la-tô rằng chính người này, tức là Chúa Giêsu, đã xưng mình là vua, mà chúng tôi chỉ có một vua mà thôi, đó là hoàng đế Caesar. Cho nên nếu mà Phi-la-tô tha cho Giêsu thì có nghĩa là Phi-la-tô âm mưu với ông Giêsu này để mà chống lại hoàng đế Caesar. Và vì thế Phi-la-tô có thể bị mất chức và bị cầm tù nữa là đằng khác. Vì vậy trước cái áp lực của dân Do Thái, Phi-la-tô đã nhát đảm không bên vực Chúa Giêsu trọn vẹn. Đáng lý ông là người cầm trịch, ông phải bảo vệ công lý, bảo vệ sự thật và tuyên bố Chúa Giêsu vô tội và giải thoát Chúa Giêsu. Ông đã không làm. Chính vì vậy mà Phi-la-tô đã có trách nhiệm lớn ở trong cái vụ án về Chúa Giêsu. Sau khi mà ông đã không thể nào bên vực được Chúa Giêsu và nhát đảm rút lui rồi, thì ông nói với dân chúng rằng: đây, Chúa Giêsu đây, Giêsu vua của các ngươi đây, đem đi đóng đinh. Và ông đi qua, họ rửa tay trong một cái chậu nước và bảo rằng: tôi vô can trong cái vụ này. Làm sao mà vô can được? Ông là người bảo vệ sự thật, bảo vệ công lý mà ông không bên vực thì làm sao có thể là vô can? Nhưng mà trách nhiệm của ông đến mức độ nào chúng ta sẽ từ từ sẽ khám phá. Hơn nữa, người Do Thái, dân chúng thì rất là quý mến Chúa Giêsu, vì lời Chúa Giêsu giảng dạy nó khác, có uy quyền. Hơn nữa, Chúa Giêsu đã làm rất là nhiều phép lạ, hóa bánh ra nhiều, chữa người mù từ lúc mới sinh, cho người què đi được, người bại liệt đứng lên được, rồi cho người câm nói được và người điếc nghe được. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu đã làm cho Lazaro chết sống lại. Dân chúng rất là ngạc nhiên và tán thưởng cũng như đi theo Chúa Giêsu rất đông. Và cụ thể trong ngày lễ lá, khi Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem, dân chúng còn trải áo xuống lót đường để cho Chúa Giêsu đi qua và cùng tung hô hoan hô con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Dân chúng rất là theo phục Chúa Giêsu. Thế nhưng mà thưa quý bà anh chị em, chỉ mấy ngày sau đó thôi thì cũng chính những người dân chúng tụ họp ở trong thành Jerusalem đó đã cùng nhau và hò hét để giơ cái nắm đấm lên tha cho Baraba và đóng đinh Giêsu vào thập giá. Tại sao họ lại như thế? Thánh Kinh thuật lại cho chúng ta biết là họ bị những người thượng tế, những người kinh sư, những người pha-ri-sêu đã âm mưu và khích động dân chúng để lên án tử cho Chúa Giêsu. Thế thì họ lên án tử cho Chúa Giêsu vì cái tội gì vậy? Trong đoạn tin mừng mà Thánh Gioan nói với chúng ta mới vừa nghe đọc trong thánh lễ này, Chúa Giêsu nói với người Do Thái: tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp mà Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vậy thì vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Tức là các ông đưa tôi đến cái chết, các ông muốn tôi phải chết. Chúa Giêsu chết vấn người Do Thái. Và họ trả lời Chúa Giêsu rằng: chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp nào hết. Nghĩa là họ nhìn nhận những việc Chúa Giêsu làm là tốt đẹp, nhưng mà chúng tôi ném đá ông chỉ vì một lời nói phạm thượng. Họ kết án Chúa Giêsu vì lời nói phạm thượng. Mà Chúa Giêsu nói cái gì là phạm thượng? Họ nói rằng: ông là người phàm mà ông lại coi mình là Thiên Chúa. Đấy, cái tội mà họ kết án Chúa Giêsu liên quan tới niềm tin của chúng ta nữa cơ. Ông là người phàm mà ông lại coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Thưa quý bà anh chị em, người Do Thái có ba cái báu vật này nè, tức là ba cái điều quý giá nhất mà họ gìn giữ không có được xúc phạm. Thứ nhất đó chính là niềm tin độc thần, tức là niềm tin vào một vị thần duy nhất. Vì vậy mà trong cái lời kinh Salom của họ đó, hàng ngày phải đọc 5 lần: nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Đức Chúa duy nhất. ngoài Người ra không còn Chúa nào khác nữa. Và ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó chính là cái niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, không còn tin bất cứ thứ thần nào khác nữa. Niềm tin này Chúa đã ban cho ông Môsê để ông Môsê truyền lại cho dân chúng. Chính vì thế, đó là cái niềm tin duy nhất, niềm tin quan trọng nhất của người Do Thái. Anh chị em còn nhớ không? Có một lần một người Pharisêu, ông giữ rất là nhiều luật. Sau ông cũng đến ông chất vấn Chúa Giêsu là trong tất cả những lệ luật, giới răn nào là quan trọng nhất? Và chính Chúa Giêsu cũng xác nhận cái giới răn quan trọng nhất mà tôi mới vừa nói với anh chị em đó. Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, là Đức Chúa duy nhất. Và ngoài người ra, không còn Chúa nào khác nữa. Hãy yêu mến Đức Chúa ngươi, hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ông Pharisêu cũng còn khen Chúa Giêsu nữa. Đúng rồi, Ngài nói phải lắm. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và hết linh hồn, đó là cái điều răn quan trọng nhất. Và vì thế, đây là giới răn quan trọng nhất. Và điều thứ hai, thưa quý ông bà anh chị em, cái báu vật thứ hai của người Do Thái đó chính là 10 điều răn. Thiên Chúa duy nhất và có 10 điều răn. Mà trong các điều răn đó thì cái điều răn thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật á, giữ ngày Sa-bát á, là điều răn vô cùng quan trọng đối với người Do Thái. Họ gìn giữ. Và cuối cùng cái báu vật thứ ba của người Do Thái đó chính là đền thờ Jerusalem, được xây, khởi xây từ thời David, hoàn tất vào thời vua Salomon. Đây chính là nơi mà Thiên Chúa hiện diện một cách thực sự. Và đồng thời đây cũng chính là nơi tế lễ cho Đức Chúa. Chính vì thế mà chúng ta không lấy làm lạ gì cái người phụ nữ ở bên bờ giếng Gia-cốp á, bà chất vấn Chúa Giêsu rằng tại sao cha ông các ông lại bảo rằng thờ Chúa ở trên Jerusalem, còn cha ông chúng tôi thì phải bảo thờ Chúa ở trên núi này, tức là núi Gerizim. Vì thế mà thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có ở Jerusalem mới có lễ tế dâng lên cho Chúa. Và bao lâu còn đền thờ Jerusalem là bấy lâu còn sự hiện diện của Chúa với dân chúng. Vì thế mà khi mà họ bị phá đền thờ, đem đi lưu đày, họ khóc lóc và than vang. Tôi chưa có đi Jerusalem. Anh chị em nào đã đi rồi thì biết nó còn sót lại cái bức tường than khóc mà người Do Thái ngày hôm nay cứ mỗi ngày thứ sáu đều đến đó để khóc than. Khóc than vì sao vậy? Vì nơi đây là nơi tế lễ cho Chúa mà bây giờ không còn gì, chỉ còn sót lại một bức tường. Vì thế họ khóc lóc tội lỗi của mình. Vì tội của mình mà đền thờ của Chúa bị triệt tiêu. Vì tội lỗi của dân mà giờ đây dân ngoại đã đến để chiếm hữu trên cái vùng đất mà xây thành Jerusalem. Như vậy, người Do Thái có ba cái báu vật: niềm tin duy nhất vào một Thiên Chúa duy nhất, thứ hai là 10 giới răn, trong đó điều răn thứ ba đối với họ vô cùng quan trọng, và thứ ba đó chính là đền thờ Jerusalem. Họ lên án tử cho Chúa Giêsu vì họ nói Chúa Giêsu vi phạm cả ba cái điều này. Như trong đoạn tin mừng, ông là người phàm mà ông lại coi mình là Thiên Chúa. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi mà ông là người phàm, tại sao ông dám kêu mình là Thiên Chúa? Có nghĩa là ông phạm cái tội phạm thượng. Và quả thật Chúa Giêsu nói, anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, còn thầy, thầy dạy rằng. Như thế Chúa Giêsu đã coi mình như là đấng ban lề luật và sửa đổi cái lề luật cho nó trọn hảo hơn. Điều thứ hai, Chúa Giêsu chữa bệnh thường hay rơi vào ngày Sa-bát. Cho nên họ tức mình, họ nói rằng Chúa Giêsu vi phạm ngày Sa-bát và như thế là phải bị lên án tử. Nhưng cuối cùng họ nói rằng Chúa Giêsu đã không tôn trọng đền thờ Jerusalem, đòi phá bỏ đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại. Chúa Giêsu nói cái ý là nếu như họ giết Chúa Giêsu, Chúa Giêsu chính là đền thờ, mà giết Chúa Giêsu thì 3 ngày người sẽ tái tạo lại, tức là người sẽ sống lại. Nhưng mà họ không hiểu, mà làm sao có thể hiểu được? Cho nên họ đã nghĩ rằng Chúa Giêsu đòi phá đền thờ. mà thực ra Chúa Giêsu rất là yêu mến đền thờ. Anh chị em nhớ từ lúc 12 tuổi Chúa Giêsu lên đền thờ rồi ở lại trong đền thờ. Đức mẹ Thánh Giuse đi tìm và cuối cùng gặp Chúa Giêsu đang ngồi giảng dạy với các thầy thông luật. Rồi Đức mẹ bảo: "Con ơi, sao con lại làm khổ mẹ và cha con, tìm con vất vả?" Chúa Giêsu bảo: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con còn có việc ở nhà của cha con sao? Nhà cha con là ai? Đó chính là đền thờ Jerusalem, là nơi thờ phượng Chúa Cha." Chúa Giêsu rất tôn trọng đền thờ và Ngài có bổn phận đối với Chúa Cha, đối với đền thờ. Hơn nữa, có một lần Chúa Giêsu thấy người ta buôn bán chiên bò, bồ câu rồi đổi tiền, đổi bạc ở sân đền thờ Jerusalem. Chúa Giêsu tức giận, Ngài đã rút dây da làm roi và đạp đổ bàn đổi tiền, đánh đuổi con buôn và đánh hất tung họ, đuổi ra khỏi đền thờ. Và Ngài bảo: "Đừng biến nhà cha ta thành nơi của hang trộm cướp." Như thế rõ ràng Chúa Giêsu rất là tôn trọng đền thờ, nhưng mà họ vẫn lên án tử cho Chúa Giêsu và cuối cùng Ngài phải chấp nhận chết ở trên thập giá. Thế nhưng thưa quý ông bà anh chị em, thay vì đi tìm cái nguyên nhân, những người chịu trách nhiệm vào cái chết của Chúa Giêsu, từ Giuđa, Phi-la-tô, các thượng tế, kinh sư, Pha-ri-sêu hay là đám đông dân chúng, thì giáo lý đã nói với chúng ta ở số 117 như thế này. Tôi đọc với quý ông bà anh chị em: không thể quy trách nhiệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu một cách không phân biệt cho mọi người Do Thái thời đó, cũng như cho con cháu của họ sau này. Mỗi một tội nhân, nghĩa là mọi người chúng ta, thực sự là nguyên nhân và công cụ gây nên những đau khổ cho đấng cứu chuộc. Chịu trách nhiệm nặng nề hơn nữa là những người Kitô hữu thường xuyên sa ngã phạm tội và ham thích những thói xấu. Đó là giáo lý dạy cho chúng ta rằng chính mỗi người, mỗi một tội nhân, trong đó có chúng ta, đều là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Chúa Giêsu. Trên hết, chúng ta phải nói như thế này: tại sao Chúa Giêsu phải chết? Thì phải nói rằng Chúa Giêsu chết là bởi vì Chúa Cha muốn Chúa Giêsu chết. Thế mà tại sao Chúa Cha lại muốn Chúa Giêsu chết? Thưa, là bởi vì đó chính là chương trình, là kế hoạch, là thánh ý của Chúa Cha, để qua cái chết của Chúa Giêsu, Thiên Chúa sẽ tha tội cho nhân loại và đem đến cho nhân loại ơn cứu độ. Và điều này không phải tự nhiên chúng ta nói, ở trong sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo đã nói với chúng ta điều đó. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu Ngài cũng xác định rằng ít nhất 3 lần Chúa Giêsu biết được Ngài sẽ phải đi lên Jerusalem, sẽ bị bắt, bị kết án, bị đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ 3 người sẽ sống lại. Chúa Giêsu ít nhất 3 lần đã loan báo như vậy. Và các môn đệ, trong đó có Phêrô, có lần cản Chúa Giêsu đừng có đi lên Jerusalem. Chúa Giêsu bảo: "Satan, con hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cho thầy vấp phạm." Chúa Giêsu suốt cả một cuộc đời Ngài đến trần gian này và Ngài sống và chết để làm trọn thánh ý của Chúa Cha. Chính vì thế mà việc Chúa Giêsu chết trên thập giá là thánh ý của Chúa Cha, và qua thánh ý đó, khi Chúa Giêsu hoàn tất, Ngài sẽ đem đến ơn cứu độ cho nhân loại chúng ta. Và đặc biệt thưa quý ông bà anh chị em, trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu cầu nguyện thổn thức, và Ngài đã nói với Chúa Cha rằng: "Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén đắng này," tức là khỏi phải chịu đau khổ. Như vậy cái chén đắng, cái sự đau khổ của Chúa Giêsu là do Chúa Cha. "Nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng mà đừng theo ý con, mà hãy theo ý của Chúa Cha." Như vậy rất là rõ ràng cái chết của Chúa Giêsu là do Chúa Cha muốn, còn tất cả những cái yếu tố khác góp phần để làm nên cái chết của Chúa Giêsu một cách trọn vẹn, trong đó có tội lỗi của mỗi người chúng ta. chính mỗi khi chúng ta phạm tội là chúng ta cũng gây nên cái chết cho Chúa Giêsu. Và vì thế trong mùa chay thánh mời gọi chúng ta nhìn lại bản thân mình, và đồng thời chúng ta biết sám hối, biết ăn năn vì tội lỗi của mình. Và nhờ đó, khi chúng ta biết sám hối ăn năn, lòng thương xót của Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta, và lòng thương xót của Chúa sẽ ôm ấp, bao phủ và nâng đưa chúng ta đi vào trong cõi hạnh phúc đời đời với Chúa. Xin hết lòng cảm ơn quý ông bà, anh chị em đã lắng nghe.